Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 8 tháng 12 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Tổ chức ký giả không biên giới lên án xu hướng gia tăng các vụ bắt góc, bắt giữ bloggers của chính quyền Hà Nội. Hoài Hương sẽ có bài tường trình chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới quan trọng khác.
Syria và Iran lên án Israel về các vụ oanh kích gần Damascus. Canada và Anh đóng cửa sứ quán ở Ai Cập và Thủ tướng Ấn Độ đi thăm Kashmir trong lúc an ninh được canh giữ nghiêm ngặt.
Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có bài tường trình từ Sydney. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay, một cơn bão lớn thổi qua phân nửa phía bắc của miền trung Philippines, nay được phân loại là một trận bão nhiệt đới. Nhưng bão này vẫn còn được dự báo có thể gây ra lũ lụt nghiêm trọng khi tiến gần đến vùng Manila. Vào lúc các nhóm đánh giá từ các nước Mỹ, Nhật, Australia và Singapore đến Philippines để khảo sát những thiệt hại, thông tín viên Simon Orandon tại Manila tường trình là Hội Chữ Thập Đỏ Philippines xác nhận có ít nhất 21 người thiệt mạng, trong khi chính phủ xác nhận chỉ có 2 người chết. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Các nhà dự báo thời tiết quốc gia nói bão nhiệt đới Hagupit hiện có sức gió 105 km/h. Nhưng họ cho rằng bão vẫn còn có khả năng đổ những cơn mưa lớn xuống những vùng bão đi qua. Ngoài ra, mưa mùa từ vùng Đông Bắc làm cho phần lớn Philippines ẩm ướt. Các cơ quan cứu trợ cho biết ảnh hưởng của bão gây trở ngại cho những nỗ lực đến với các cư dân bị kẹt tại các khu vực xa xôi hẻo lánh. Quản lý viên Hội Chữ Thập Đỏ Philippines Roderick Salve nói các toán cứu trợ đã dọn sạch các đống đổ nát khi họ tiến đến gần thị trấn Eastern Visayas, gần nơi bão Hagupit đổ bộ vào đất liền lần đầu tiên.
It's about 1 km long, but it's a mountain side
dumping going. Dài chừng 1 km, nhưng nằm bên cạnh núi trên đường đến Kataman nên rất khó khăn và trời vẫn còn mưa, đây là một vấn đề.
Ông Sarf nói thời tiết xấu làm cho những con tàu chở hàng tiếp tế không vào được vùng biển chung quanh tỉnh Samar, nơi có thị trấn Kataman và những đảo nhỏ hẻo lánh. Có những tin cho biết nhà cửa trên những đảo này gần như bị phá hủy hết. Thẩm định sơ khởi của Hội Chữ Thập Đỏ Philippines cho biết bão Hagupit làm hư hại 980 ngôi nhà. Một phát ngôn viên của Hải quân Philippines nói một vài chiếc tàu chở hàng cứu trợ sẵn sàng đến Eastern Visayas nhưng phải đợi cho đến khi thời tiết tốt. Bão Hagupit làm nhiều thị trấn ngập lụt, cây cối và các trụ điện gãy đổ. Hagupit cũng làm thiệt hại một số nơi tạm trú, chứa người sơ tán vì siêu bão Haiyan đã làm nhiều người chết khi quét qua Visayas hồi năm ngoái. Ký ức về siêu bão Haiyan năm ngoái với các đợt sóng lớn làm hơn 6.300 người thiệt mạng đã khiến cư dân phải bỏ nhà cửa trước khi bão Hagupit ập đến. Đây được xem như một cuộc sơ tán vào thời bình lớn nhất được ghi nhận từ trước tới nay. Cục Phòng vệ Dân sự nói có gần 1.100.000 người hiện còn ở trong các trung tâm sơ tán. Tuy nhiên, một số người được sơ tán đã được phép trở lại nhà sau khi các giới chức chính phủ xem như an toàn để trở về. Tại phân nửa con đường dự báo bão thổi qua ở miền Tây, các giới chức quản lý tai họa tiếp tục di tản cư dân trước khi bão Hagupit từ từ tiến đến. Tại vùng thủ đô, vài ngàn người đã rời đến các trung tâm sơ tán. Nhưng tại thủ đô Manila, một số người cư ngụ dọc theo vịnh Manila dự trù vẫn ở tại chỗ. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo sẽ có sóng lớn đặc biệt vào lúc thủy triều dâng cao tối hôm nay. Đại lộ Roxas dọc theo vịnh Manila trở thành một con sông trong cơn bão lớn. Tuy nhiên, bà Remedios Tayac và những người láng giềng vẫn tránh mưa dưới những tấm vải nhựa trên lề đường. Họ nói họ không đi đến các trung tâm sơ tán nào cả. Bà này nói người ta không làm gì được cả, trời mưa mỗi năm và bão đến từ năm này qua năm khác. theo dự kiến phải đến thứ Năm tuần này, bão mới rời khỏi Philippines.
Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong bản tin có liên quan đến Việt Nam.
Vụ Việt Nam bắt giữ chủ trang blog Quê Choa Nguyễn Quang Lập, blogger thứ nhì trong chưa đầy 2 tuần lễ, cho thấy Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch chấn áp giới bất đồng chính kiến, theo các hãng tin quốc tế. Hãng tin AP hôm 7 tháng 12 nói rằng mạng Internet là phương tiện duy nhất để những người bất đồng nói lên quan điểm của mình, bởi vì ở Việt Nam, truyền thông hoàn toàn do nhà nước kiểm soát. Hôm 29 tháng 11, một blogger khác ở thành phố Hồ Chí Minh là chủ trang blog Người Lót Gạch, giáo sư Lê Hồng Lê Thọ, một Việt Kiều có quốc tịch Nhật, cũng bị cơ quan an ninh điều tra bắt giữ theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, cùng điều luật đã được sử dụng trong việc bắt giữ nhà văn và blogger Nguyễn Quang Lập, người thường được bạn bè gọi là Bọ Lập. Chiến dịch đàn áp giới blogger có dấu hiệu leo thang trong thời gian gần đây. Một trong những thành viên sáng lập mạng lưới blogger Việt Nam là blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bị công an xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang chặn bắt vào sáng hôm 7 tháng 12 cùng với một nhóm 6 người khác. Cô Như Quỳnh cho biết nhóm của cô bị bắt tại một quán ăn sau khi cô chụp một tấm ảnh với một bảng hiệu ủng hộ nhân quyền trong một sinh hoạt cùng tham gia với Đại sứ quán Đức để đánh dấu Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12. Nói chuyện với Ban Việt ngữ sáng hôm nay, cô Như Quỳnh cho biết.
Cái hình này là tôi thực hiện là để tham gia cùng với Đại sứ quán Đức ủng hộ Ngày Quốc tế Nhân quyền, bởi vì những người tham gia cái thử thách này là sẽ chụp hình của mình cùng với cái thông điệp là tôi ủng hộ nhân quyền vì cái lý do cá nhân đó, để mà đưa lên cái trang của mình cùng kêu gọi người khác tham gia hưởng ứng Ngày Quốc tế Nhân quyền sắp tới. Thì tôi lại không muốn chụp trong nhà mà tôi muốn chụp ở một đám đông, bởi vì tôi nghĩ cái này nó là một cái ý kiến hết sức bình thường. Cái câu của tôi là tôi ủng hộ nhân quyền bởi vì nếu không có nhân quyền thì tự do và dân chủ không tồn tại. Thì tôi chụp nó ở ngay trước một cái chợ gần nhà bạn của tôi. Sau khi tôi chụp hình xong thì tôi và các bạn đi về cái quán cà phê để tôi ăn sáng và uống cà phê, thì rất mong công an ập vào cái quán đó và yêu cầu chúng tôi là phải về công an xã Vĩnh Thạnh để làm việc. Và họ không giải thích lý do gì hết, cứ thế họ tịch thu giữ niêm phong đồ của tất cả chúng tôi lại và đưa về công an xã làm việc, rồi sau đó đưa lại về công an thành phố Nha Trang. Giữ ở đó đến 4 giờ chiều thì mới thả tôi về nhà. Họ bắt tất cả là 6 người ạ, trong đó có cả một em bé 27 tháng tuổi nữa là 7 người ạ. Dạ, sau khi mà họ bắt về thì họ tự lập biên bản với nhau. Họ bảo rằng là theo quần chúng tố giác thì họ phát hiện ra nhóm người này đang tập trung chụp hình trong quán cà phê có nội dung bất minh, cho nên họ mời về công an xã làm việc. Và tất cả tụi em đều không có ai đồng ý với cái nội dung biên bản đó nên không ai ký hết. Và họ cứ lập biên bản với nhau rồi tự ký với nhau rồi tự bàn giao tất cả con người cùng tài sản đi về công an thành phố ạ.
Họ lại nói là quần chúng tố giác.
Dạ vâng ạ.
Như vậy họ tịch thu cái gì?
Dạ, lúc đó thì họ tịch thu máy tính của chị chủ quán cà phê với mấy cái máy hình. Sau đó thì hết buổi làm việc thì họ trả lại hết mấy cái thứ đó và chỉ giữ một cái thẻ nhớ của một cái máy hình. Nó có hình mà đứng trước chợ.
Với cái tấm bảng mà ghi là tôi ủng hộ nhân quyền vì lý do gì đó, đúng không?
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ. Rồi tất cả nhóm 7 người kể cả em bé được thả về.
Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Việc liên tiếp bắt giữ liên tiếp hai blogger gần đây cho thấy rằng là nhà nước Việt Nam sẽ không có một cái ngoại lệ nào dành cho những người viết độc lập hết. Và họ sẵn sàng bắt giữ tất cả những người bất đồng chính kiến mà không có phải theo một cái quy luật nào hết.
Trong tình hình như vậy thì mạng lưới blogger dự định sẽ làm gì?
Đến giờ phút này thì mạng lưới blogger Việt Nam nghĩ rằng là sẽ cần phải có những cái hoạt động mạnh mẽ hơn. Tiếp theo đây mạng lưới sẽ công bố để tất cả cùng hưởng ứng và phản đối cái điều 258 đã vi phạm cái quyền tự do ngôn luận của mọi người. Riêng cá nhân tôi nhận thấy rằng là tất cả các blogger khác đều không thấy sợ hãi. Hôm nay vừa mới quan sát thì thấy hình như có giáo sư Ngô Bảo Châu sau vụ Bọ Lập Quê Choa bị bắt thì hình như đã lên tiếng là sẽ suy nghĩ về việc viết blog tiếp. Đó cũng là một hình thức ủng hộ những người đã bị bắt ạ.
Thời gian gần đây, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh liên tục bị công an sách nhiễu, trận bắt giữa đường và có lúc bị tịch thu tài sản cá nhân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân và điện thoại. Trong tháng 11, cô đã nhiều lần bị cơ quan an ninh điều tra Khánh Hòa triệu tập làm việc về các phát biểu và các bài viết trên blog và trang Facebook cá nhân. Ngày blogger Bảo Lập bị bắt, như cô Như Quỳnh nói, giáo sư toán học Ngô Bảo Châu đã viết trên Facebook cá nhân của ông là thương Bảo Lập quá. Theo cái đàn này, chắc phải chịu khó viết blog. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, ông Benjamin Ismail, giám đốc phụ trách Ban Á Châu Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Ký giả Không Biên Giới, nói về xu hướng gia tăng các vụ bắt bớ bloggers ở Việt Nam. Ông Benjamin Ismail nói, ký các công ước quốc tế sẽ không có nghĩa lý gì nếu những cam kết đó không đi đôi với hành động. Ông nói nếu Việt Nam muốn chứng tỏ là mình thành thật khi ký các công ước quốc tế và cam kết tôn trọng nhân quyền, thì Hà Nội phải ngưng các hành động sách nhiễu và bắt bớ bloggers. Ông Benjamin Ismail nói xu hướng đàn áp giới bất đồng của Hà Nội đã bắt đầu từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam thứ 11 vào ngày 19 tháng 1 năm 2011. Theo ông Benjamin Ismail, thì dưới quyền lãnh đạo của ông Trọng, các blogger và các nhà báo tự do bị bắt không ngừng gia tăng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trong mấy tuần vừa qua, hàng ngàn giáo viên đã đình công khắp vùng Đông Bắc Trung Quốc, phản đối mức lương thấp và khoản ép buộc đóng vào quỹ hưu bổng. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Shannon Van Zandt gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Minh Phượng trình bày.
Một vụ đình công ồ ạt của các giáo viên ở miền Đông Bắc Trung Quốc đã kết thúc tuần trước. Đây là một trong nhiều vụ đã lan ra nhanh chóng qua các thị trấn và thành phố trong mấy tuần vừa qua. Giáo viên cho biết họ đình công để phản đối mức lương thấp. Một giáo viên nói bà chỉ muốn được tăng lương. Bà nói bà không so sánh lương của mình với lương của những người khác, mà chỉ muốn được khoản tiền lương tương xứng với công của mình. Dạy học ở Trung Quốc lâu nay vẫn là một nghề có mức lương tương đối thấp. Nhưng các vụ đình công mới đây ở tỉnh Hắc Long Giang bắt nguồn từ kế hoạch của chính phủ đòi các giáo viên phải đóng góp vào quỹ hưu bổng, một điều mà công nhân viên chức nhà nước chưa hề bị đòi hỏi phải làm trước đây. Đối với một số giáo viên đã cho biết họ chỉ kiếm được có 160 đô la một tháng và 400 đối với những người nhiều kinh nghiệm, thì đòi hỏi đó là quá đáng. Sự phản đối của họ mạnh hơn và lan ra nửa chục thành phố gần Cáp Nhĩ Tân bắt đầu vào giữa tháng 11. Người biểu tình đã đi tuần hành đến các công ốc và lớp học ở một số nơi đã ngưng hoạt động. Ông Trương Lý Phấn là một chuyên gia và sử gia của Trung Quốc. Ông nói hệ thống giáo dục Trung Quốc lâu nay đã quá gay gắt đối với giáo viên và cuộc đình công là hậu quả của những bất mãn chồng chất. Các cuộc đình công của giáo viên cũng bùng ra tại những nơi khác ở Trung Quốc trong năm nay. Hồi tháng 10, giáo viên tại một trường trung cấp ở tỉnh Quảng Đông cũng đã biểu tình phản đối mức lương thấp. Và trước đó, giáo viên tại một trường trung học ở Hồ Bắc đã phản đối tình trạng của họ trong hệ thống tuyển dụng công cộng, quyết định về kế hoạch hưu bổng của họ. Ông Jeffrey Crothel là người đứng đầu về thông tin của tạp chí Lao động Trung Quốc.
Cho đến nay, giáo viên đã đình công đôi ba lần. Nhưng trong mấy tháng vừa qua, chắc chắn chúng ta đã chứng kiến hành động tăng vọt trong giới giáo viên. Khắp nước, chúng ta đã ghi nhận ít nhất 30 vụ đình công trong 3 tháng vừa qua, và chủ yếu là các giáo viên dạy học tại những khu vực kém phát triển hơn ở Trung Quốc.
Trong khi những vụ đình công của công nhân trước đây không được chú ý mấy, ông Crothel nói sự phổ biến của mạng xã hội đã giúp các cuộc biểu tình lan nhanh từ thành phố này qua thành phố khác.
Nhờ
sự phát triển và phổ biến của mạng xã hội, công dụng của các cuộc đình công này sẵn sàng có được với những ai sở hữu một điện thoại di động. Giáo viên biết rất rõ rằng đồng nghiệp của họ ở những nơi khác của Trung Quốc đang hành động và đem lại kết quả tốt cho họ. Một số giáo viên đã được tăng lương, tuy không đáng kể nhờ việc này.
Các cuộc đình công của giáo viên đã kết thúc, ít nhất là tạm thời, hồi tuần trước, sau khi chính phủ cho biết sẽ duyệt lại các yêu cầu của họ. Như ông Crothall đã nói, một số cuộc biểu tình đã đạt được kết quả là chính phủ phải tăng lương. Tại thành phố Triệu Đông trong tỉnh Hắc Long Giang, chính quyền đã tăng lương tháng của giáo viên lên một khoản trung bình là 135 đô la.
Bạn đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Thưa quý vị, một phúc trình mới nhất của Liên Hợp Quốc về việc sản xuất thuốc phiện ở Đông Nam Á cho biết rằng việc trồng loại cây gây nghiện này vẫn chủ yếu tập trung tại một số vùng tại Miến Điện và Lào, đồng thời có sự thay đổi đôi chút về sản lượng trong năm ngoái. Từ Bangkok, thông tín viên Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Phúc trình thường niên về việc sản xuất và buôn bán thuốc phiện tại Đông Nam Á do Văn phòng Phụ trách về vấn đề ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC công bố ngày hôm nay cho thấy hơn 760 tấn thuốc phiện đã được sản xuất từ hơn 63.000 hectare trồng loại cây này, chủ yếu tại Miến Điện và Lào trong năm qua. UNODC nói rằng dù sản lượng thuốc phiện tại khu vực này thay đổi đôi chút trong năm qua, nhu cầu vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt là từ những người sử dụng thuốc phiện tại Trung Quốc. Hàng chục nghìn nông dân thuộc các bộ lạc sống trên núi vẫn phụ thuộc vào nguồn thu nhập có được từ việc trồng cây thuốc phiện. Những người này sống tại các khu vực hẻo lánh và không có lựa chọn công việc nào khác. Khu vực vùng biên của Miến Điện, Lào và Thái Lan khét tiếng với tên gọi Tam Giác Vàng là vùng sản xuất thuốc phiện lớn thứ hai trên thế giới sau Afghanistan. Ông Jeremy Douglas, đại diện phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của UNODC, nói rằng dù sản lượng thuốc phiện đã bình ổn, xu hướng lâu dài trong những năm gần đây cho thấy sự gia tăng đều đặn trong việc sản xuất thuốc phiện.
Đây là năm thứ 8 liên tiếp chúng tôi báo cáo về sự gia tăng việc trồng cây thuốc phiện tại vùng Tam Giác Vàng. Việc sản xuất này tập trung tại bang Shan và tăng gấp 3 lần so với việc sản xuất trong 8 năm ở trong khu vực. Tại Lào, việc trồng thuốc phiện tập trung vào các vùng Phong Sa Ly, Hua Phan và Siang Khoang.
Hầu hết việc sản xuất thuốc phiện ở Miến Điện tập trung tại bang Shan, nằm ở miền Bắc, giáp biên giới với Trung Quốc, và các nhóm sắc tộc thiểu số tại đây dựa vào nguồn thu từ thuốc phiện để tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài nhiều năm qua. Dĩ Hữu Trách nói rằng các loại hóa chất quan trọng, được gọi là tiền chất, dùng để tinh chế thuốc phiện thành heroin đã được nhập lậu từ Trung Quốc và Việt Nam. Khắp châu Á, UNODC cho biết hiện nay có hơn 3,3 triệu người sử dụng thuốc phiện, tập trung chủ yếu ở Trung Quốc, nơi người sử dụng được Dĩ Hữu Trách ghi nhận là 1,9 triệu người, và tiếp theo sau là Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Phúc Trình cho biết rằng nhu cầu gia tăng một phần là do sự hồi sinh việc sản xuất thuốc phiện ở Đông Nam Á trong những năm gần đây. Nhưng sự tăng mạnh việc sử dụng chất kích thích amphetamine đã khiến con số người sử dụng heroin suy giảm trong số những người sử dụng ma túy được chính quyền ghi nhận được. Tại Đông Nam Á, có 2/3 số thuốc phiện có xuất xứ từ Miến Điện và Lào, và số còn lại xuất phát từ Afghanistan, quốc gia sản xuất heroin lớn nhất thế giới. Ông Douglas từ tổ chức UNODC nói rằng, dù việc sản xuất thuốc phiện đã bình ổn, việc buôn bán thuốc phiện khắp khu vực đã lên tới 20 tỷ đô la, và đây là một mối đe dọa cho an ninh khu vực, nhất là khi 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, tăng cường hội nhập kinh tế.
So we have to look at this in perspective. It's like an undeclared...
Chúng ta phải đánh giá vấn đề này theo thực tiễn. Nó giống như việc một quốc gia không chính thức thuộc ASEAN sở hữu khối lượng tiền nhiều như các quốc gia khác. Nhưng số tiền đó lại chỉ nằm trong tay các nhóm nhỏ và họ có một quyền lực lớn và dường như có thể hoạt động mà không bị cản trở trong suốt nhiều năm qua.
UNODC nói rằng các bước đi nhằm hội nhập khu vực nhiều hơn nữa, việc đường xá được nâng cấp và cơ sở hạ tầng dễ tiếp cận sẽ làm lợi cho các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, trong khi xảy ra việc kiểm soát biên giới yếu kém tại một số khu vực. Tổ chức này đang kêu gọi tiến hành các chương trình phát triển thay thế dài hạn cho những người trồng cây thuốc phiện.
Bộ trưởng Ngoại giao của hai nước Syria và Iran lên án Israel về các vụ oanh kích hôm Chủ nhật gần Damascus. Tại một cuộc họp báo ở Tehran, Ngoại trưởng Syria Walid Mualam và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã so sánh chính phủ Israel với điều mà họ gọi là bọn khủng bố ở Syria, tức là các nhóm nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad. Đài truyền hình nhà nước Syria nói rằng kẻ thù Israel đã gây hấn bằng việc oanh kích hai khu vực, nhưng nói rằng không xảy ra thương vong. Israel đã mấy lần oanh kích Syria kể từ khi có cuộc nổi dậy chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bắt đầu cách nay gần 4 năm, Israel không xác nhận bất cứ cuộc không kích nào. Iran và Syria là đồng minh của nhóm chủ chiến Hezbollah có căn cứ ở Liban, một kẻ thù lâu năm của Israel. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền thanh hôm thứ Hai, Bộ trưởng Tình báo Israel không bình luận trực tiếp về các cuộc oanh kích nhưng nói rằng nước ông tiếp tục chính sách ngăn việc nâng cấp vũ khí của các tổ chức khủng bố. Đài quan sát nhân quyền Syria với các nhà hoạt động theo dõi nhiều chiến trường bên trong Syria nói rằng có 10 vụ nổ được nghe thấy bên ngoài một khu quân sự gần Damascus. Một nhóm gồm 30 tổ chức cứu trợ và nhân quyền kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp nhận 180.000 người Syria đã bỏ nước ra đi vì cuộc chiến tranh đang tiếp diễn ở đó. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức một hội nghị vào ngày mai thứ Ba ở Geneva để bàn về việc tái định cư cho người tị nạn Syria, mà nay con số đã lên tới 3.200.000 người. Trước khi hội nghị khai mạc, các nhóm cứu trợ hôm thứ Hai đề nghị các quốc gia tăng tiếp nhận số người tị nạn từ 2% lên 5% để giúp không những cho những người tị nạn mà còn gánh vác giúp cho các nước láng giềng của Syria vốn đang chật vật đáp ứng cho nhu cầu của quá nhiều người đến tị nạn. Trong số các nhóm cứu trợ và nhân quyền này có Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo, Tổ chức Oxfam và Tổ chức Cứu trẻ em. Các nhóm hoạt động này đặc biệt kêu gọi chính phủ có các nước vùng vịnh và các nước châu Mỹ Latin tham gia vào nỗ lực tái định cư cho người tị nạn và các nước có hứa hẹn ưu tiên tiếp nhận phụ nữ, trẻ em và những người tị nạn mà sự an toàn của họ đang bị đe dọa. Đại sứ Mỹ tại Nam Phi nói rằng Hoa Kỳ không được biết về những thương thảo về việc thả con tin người Nam Phi, người đã chết hôm thứ Bảy trong cuộc giải cứu do lực lượng đặc nhiệm của Mỹ thực hiện tại Yemen. Đại sứ Patrick Gaspard hôm thứ Hai nói rằng Washington cũng không được biết việc giáo viên Pierre Coqui bị giam giữ chung chỗ với nhà báo người Mỹ Luke Summers, tức là mục tiêu chính của cuộc giải cứu bất thành. Các giới chức Mỹ nói rằng cả hai người đã bị những kẻ bắt giữ con tin giết chết trong khi cuộc giải cứu diễn ra. Ông Gaspard lặp lại rằng Tổng thống Barack Obama ra lệnh thực hiện cuộc giải cứu bởi vì các phần tử chủ chiến Al-Qaeda đã ra dấu hiệu sẽ giết ông Summers. Tổ chức cứu trợ Nam Phi Gift of the Givers nói họ đã đạt được một thỏa thuận với các phần tử chủ chiến để ông Koki được thả ra và đã nói với gia đình của ông Koki là vài ngày nữa ông Koki sắp được về với gia đình. Thi thể của ông Koki theo dự trù sẽ được đưa về Nam Phi trong ngày hôm nay, thứ Hai. Canada đóng cửa đại sứ quán từ thủ đô Ai Cập vì những lo ngại về an ninh. Không có giải thích chi tiết nào về việc sứ quán Canada ở Cairo đóng cửa hôm thứ Hai, nhưng một thông báo ngắn trên trang web của đại sứ quán Canada nói rằng các dịch vụ lãnh sự có thể sẽ giới hạn do điều kiện an ninh không ổn định. Đại sứ quán Anh ở Cairo tiếp tục đóng cửa sang ngày thứ Hai hôm nay. Các giới chức Anh không cho biết chi tiết về mối đe dọa cụ thể nào và khi nào thì sứ quán mở cửa lại. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời một nguồn tin nói rằng một nghi can chủ chiến mới bị giới hữu trách Ai Cập bắt giữ đã khai báo về một kế hoạch tấn công nhắm vào các sứ quán nước ngoài. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Cairo vẫn mở cửa trong ngày thứ Hai. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân ở khu vực tranh chấp Kashmir trong vùng Hy Mã Lạp Sơn ra mặt tham gia các cuộc bầu cử địa phương. Ông ca ngợi quân đội đã bảo vệ cho nền dân chủ và nói trước một cuộc tập họp vận động bầu cử ở thị trấn Samba hôm thứ Hai rằng giờ đây đồng bào phải đi bầu để bảo vệ cho sự hy sinh của họ. Thủ tướng Modi cũng lên án hàng loạt các vụ tấn công của phiến quân hôm thứ Sáu đã giết chết 21 người, trong đó có 11 nhân viên an ninh. Bạo động do các phần tử chủ chiến gây ra đã gia tăng kể từ khi các cuộc bầu cử địa phương gồm 5 giai đoạn bắt đầu ở vùng Kashmir thuộc Ấn Độ kiểm soát vào ngày 5 tháng 11. Tỷ lệ cử tri tham gia đi bầu cao bất chấp kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử của thủ lãnh Hồi giáo đòi ly khai. New Delhi đã triển khai hàng ngàn binh sĩ bên phần đất Kashmir do Ấn Độ kiểm soát để bảo vệ cho chuyến thăm của Thủ tướng Modi. Chính quyền thành phố New Delhi ra lệnh cấm dịch vụ gọi xe taxi Uber sau khi một phụ nữ tố cáo đã bị một tài xế Uber hãm hiếp. Các giới chức thành phố hôm thứ Hai nói rằng dịch vụ taxi Uber không còn được phép hoạt động ở thủ đô của Ấn Độ nữa. Cảnh sát nói rằng nghi can tên là Shiv Kumar Yadav, 32 tuổi, theo trụ liệu sẽ bị truy tố hôm nay thứ Hai tại một tòa án ở New Delhi về tội hãm hiếp một nhân viên của công ty tài chính tối thứ Sáu. Phụ nữ này tố cáo ông Yadav đã đưa bà đến chỗ vắng và hãm hiếp bà khi bà ngủ thiếp trên xe. Tổ chức taxi Uber có trụ sở ở Mỹ tự quảng bá là dịch vụ xe đưa đón tận cửa an toàn, một phần là vì dịch vụ taxi này không nhận tiền mặt mà dùng các phương pháp thanh toán qua mạng di động. Dịch vụ taxi này bắt đầu hoạt động ở New Delhi vào tháng 12 năm ngoái. Sinh viên biểu tình đã xô xát với nhân viên thực thi công lực tại trụ sở cảnh sát ở thủ đô New Delhi hôm Chủ nhật. Những người biểu tình phản đối điều họ gọi là hệ thống miễn tội đối với các cách chính quyền giải quyết vấn nạn tấn công tình dục. Một chiếc xe buýt chở quá nhiều hành khách đã lật xuống một đường đèo ở miền Tây Nepal chiều tối Chủ nhật, lăn xuống dốc 600 mét, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Nhân viên cứu hộ kéo 14 người thiệt mạng ra khỏi chiếc xe, còn 3 người khác chết tại bệnh viện. Chiếc xe buýt có 38 ghế đã chở đến 67 người. Các cuộc biểu tình tiếp diễn hôm Chủ nhật tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ phản đối quyết định của các đại bồi thẩm đoàn mới đây không truy tố các cảnh sát viên da trắng làm thiệt mạng những người da đen không có vũ khí. Hàng trăm người biểu tình đã từ các nhà thờ ở thành phố Chicago đổ ra ngoài đường phố để phản đối điều họ cho là bất công và những vụ hành xử của các cảnh sát viên da trắng, đôi khi đã làm thiệt mạng những người da đen. Những người biểu tình ở Miami đã chặn một phần xa lộ gây trì trệ giao thông xe cộ đến một buổi biểu diễn nghệ thuật quốc tế ở Miami Beach. Các cuộc biểu tình cũng tiếp tục ở New York, Philadelphia và Seattle. Hoàng tử William của Anh sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc hôm nay thứ Hai. Nhà vua tương lai của nước Anh theo dự trù sẽ thảo luận với Tổng thống Obama về nạn buôn bán giả sinh bất hợp pháp. Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Obama, Hoàng tử William sẽ đọc một bài diễn văn chính tại Hội nghị Liên minh bài trừ tham nhũng quốc tế do Ngân hàng Thế giới tổ chức ở Washington. Theo dự kiến, Hoàng tử William sẽ phát biểu về nạn buôn lậu ngà voi, sừng tê giác và các bộ phận khác của động vật hoang dã là một trong những hình thức quỷ quyệt nhất của tham nhũng và tội phạm trên thế giới ngày nay. Và những ai cố tình làm ngơ hay sử dụng các kết quả phi pháp của những hành động tội phạm này buộc phải nhận lãnh trách nhiệm. Hoàng tử William cũng sẽ chỉ rõ ra rằng một số bộ phận của động vật hoang dã còn đáng quý hơn trị giá thực tế của nó. Hoàng tử William cùng với phu nhân là công nương Kate và em trai là hoàng tử Harry là các nhà sáng lập tổ chức từ thiện đoàn kết ủng hộ giả sinh của Anh. Cặp vợ chồng hoàng gia nổi tiếng đã đến New York hôm Chủ nhật bắt đầu chuyến thăm Mỹ 3 ngày. Đây là lần đầu tiên các thành viên của hoàng gia Anh này đến thăm New York.
Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời các bạn thưởng thức Blank Space khoảng trống của Taylor Swift đang là số 1 trên Billboard.
Good for a weekend. So it's gonna be forever. If the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers. They'll take
Dressed like a daydream. So it's gonna be forever.
Trong bài tường trình chi tiết từ Sydney tuần này, cộng tác viên Ngọc Hân có buổi trò chuyện với viên chức người Úc gốc Việt và là chủ tịch phân bộ nghiệp đoàn giày dép và may mặc về ảnh hưởng tiêu cực của việc hạ giảm thuế quan và FTA đối với công nhân, đặc biệt là công nhân nữ gốc Việt tại Australia. Mời quý vị chờ nghe.
Kính thưa quý thính giả, trong tiến trình định cư người tị nạn Việt Nam tại Australia, đặc biệt là trong giai đoạn cuối thập niên 1970 đến giữa thập niên 1990, người phụ nữ Việt trong nhiều gia đình đã trở thành cột trụ tài chánh vì nhiều lý do. Có thể là vì người vợ, người mẹ phải làm việc để nuôi chồng con ăn học và đôi khi còn phải trợ giúp phần gia đình còn lại ở Việt Nam. Cũng có thể người phụ nữ Việt khéo ăn khéo nói nên dễ tìm việc làm hơn, nhất là việc làm tay chân nhưng không quá nặng nề đối với phụ nữ. Lĩnh vực xây cất hoặc công xưởng là nơi mà ít khi chúng ta thấy có công nhân phụ nữ Việt. Trái lại, những việc làm tương đối linh động về mặt giờ giấc cần sự khéo tay để người vợ, người mẹ vừa có thể làm ra tiền vừa có thể trông coi con cháu là ngành có rất đông phụ nữ Việt Nam tham dự, đó là ngành may gia công. Với một chiếc máy may đặt tại một góc phòng nào đó là người phụ nữ có thể tham gia vào tiến trình sản xuất. Công việc này tuy không nặng nhưng rất nhọc vì phải làm nhiều giờ mỗi ngày, có khi từ sáng đến tối, 7 ngày trong tuần, với thời gian giao hàng đôi khi rất khắc nghiệt. Đây là sản xuất cá nhân tại nhà riêng và ít khi người phụ nữ Việt gia nhập nghiệp đoàn để được bảo vệ. Phụ nữ Việt cũng có thể được tuyển dụng làm công nhân tại xưởng may mà lực lượng lao động có thể lên đến hàng trăm người và đây là môi trường thuận lợi cho sinh hoạt nghiệp đoàn. Tuy nhiên, công nhân thành viên nghiệp đoàn ít khi vượt trên 50% nhân số tham gia sản xuất trong ngành may mặc. Một số người Việt nhưng phần đông lại là đàn ông, có ốc tổ chức đứng ra làm trung gian, lãnh thầu từ các công ty rồi giao lại cho nhiều phụ nữ may gia công. Một số trở nên giàu có, nhưng phần đông phụ nữ Việt may gia công thì vẫn phải làm việc với lương bổng thấp và trong điều kiện không tương xứng với quy định của luật pháp. Vào năm 2000, khi còn là một kịch sĩ trẻ, Đỗ Khoa đã viết kịch bản cho phim truyện Ngày Giao. Đây là một phim ngắn 30 phút phản ảnh trung thực đời sống của gia đình tác giả. Khi người mẹ đơn chiếc phải vật lộn với thời gian để kịp ngày giao hàng, trong khi cần thời giờ để chăm lo con cái ăn học. Đây là tác phẩm nghệ thuật điện ảnh đầu tiên của Đỗ Khoa và chẳng mấy chốc trở thành một tài liệu về người phụ nữ Việt trong ngành may gia công. Phim truyện Ngày Giao của Đỗ Khoa đã được đề nghị giải kịch bản hay nhất của phim ngắn năm 2001 của Giải thưởng Điện ảnh Úc AFI. Cũng trong năm 2001, phim Ngày Giao được bình chọn cho một giải thưởng khác tại Liên hoan phim ngắn quốc tế ở Melbourne. Tuy nhiên, khoảng cuối thập niên 1980, Khi chính phủ Úc bắt đầu tiến trình cải tổ kinh tế bằng cách giảm dần hàng rào quan thuế, thì ngành may mặc phải đối phó với hàng rẻ tiền ngoại nhập từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Hậu quả là rất nhiều phụ nữ Việt mất công ăn việc làm, và những ai còn sinh hoạt thì phải chịu nhiều thiệt thòi vì lương bổng dưới mức quy định và điều kiện làm việc không đúng tiêu chuẩn của Úc. Nghiệp đoàn TCF là tổ chức lao động bảo vệ và tranh đấu cho quyền lợi công nhân ngành may mặc, giày dép và tơ sợi. Ông Nguyễn Đình Hùng là một viên chức làm việc lâu năm trong nghiệp đoàn và am hiểu tình trạng công nhân gốc Việt trong ngành may gia công. Mới đây, ông Nguyễn Đình Hùng vừa đắc cử chức chủ tịch phân bộ nghiệp đoàn TCF tại ba tiểu bang New South Wales, Nam Úc và Tasmania. Hai phân bộ còn lại là phân bộ tiểu bang Victoria và Queensland và phân bộ tiểu bang Tây Úc.
Kính chào chị Ngọc Hân và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Xin chúc mừng ông Nguyễn Đình Hùng vừa đắc cử chức vụ chủ tịch phân bộ New South Wales, Nam Úc và Tasmania của nghiệp đoàn may mặc, giày dép và tơ sợi Australia. Có phải đây là lần đầu tiên mà một viên chức nghiệp đoàn người Úc gốc Việt đảm nhận chức vụ cao cấp như vậy trong một nghiệp đoàn quan trọng, thưa anh?
Dạ, thưa đúng. Cho đến bây giờ thì tạm gọi là người đầu tiên được bầu vào làm trong cái ban lãnh đạo của một nghiệp đoàn Úc tại nước Úc này ạ.
Anh vừa chính thức nhận nhiệm vụ ngày 1 tháng 12. Anh có thể cho thính giả VOA biết là nhiệm vụ chủ tịch này gồm những gì ạ?
Nói chung là cái người chủ tịch phải chịu trách nhiệm chung về cái đường hướng chính sách cũng như là đưa ra những chính sách bảo đảm là nghiệp đoàn phải đi theo để bảo vệ cho quyền lợi cho người công nhân. Thì thứ nhất là vận động những chính trị gia để thay đổi những cái chính sách có liên quan đến cái đời sống của người công nhân. Và thứ hai là bảo đảm nghiệp đoàn điều hành phải đi theo những cái quy định của nhà nước, chẳng hạn như về tài chính, cũng như về nhân sự, cũng như tất cả những cái sinh hoạt mà những cái điều lệ đã đưa ra, nhân viên của nghiệp đoàn phải phục vụ, đem lại những lợi ích cho cái người công nhân trong ngành.
Tại tiểu bang New South Wales, nghiệp đoàn này có bao nhiêu đoàn viên và trong số này có bao nhiêu đoàn viên gốc Việt?
Dạ thưa chị cũng như quý khán giả, là hiện nay ở tiểu bang New South Wales gần 4.000 thành viên. Trong cái kỹ nghệ thì có nhiều hơn, nhưng mà thành viên chính thức ở tiểu bang khoảng con số đó. Từ 40 đến 50% là thành viên từ cộng đồng người Việt của mình.
Anh nghĩ thế nào về số phận của thành viên trong cộng đồng người Việt? Vì trong lĩnh vực may mặc, giày dép và tơ sợi thì Australia đã bị ảnh hưởng rất là trầm trọng bởi cạnh tranh từ phía Trung Quốc và các nước đang phát triển tại châu Á, vì lao động tại các quốc gia này rẻ, không đắt đỏ như tại Úc. Và nghiệp đoàn mà anh đang làm chủ tịch có chương trình gì đặc biệt để trợ giúp công nhân gốc Việt hay không?
Trong cái ngành mà may mặc đó là bị thiệt thòi khoảng ít nhất cũng khoảng hơn 20 năm từ lúc cái tariff nó bị thay đổi. Bởi vì khi mà nước Úc bắt đầu mở cửa ra với thị trường quốc tế thì mình không thể nào tránh khỏi được. Nhưng nghiệp đoàn lúc nào là vai trò của họ cũng phải bảo vệ công ăn việc làm cho người công nhân. Cho nên liên tục tranh đấu với bên những chính trị gia để mà giảm cái mức tariff từ từ đến cái giai đoạn mà có thể mình giữ được những cái công ăn việc làm cho những người thành viên trong ngành.
Thuế quan đã giảm hạ mà mới đây Australia vừa đồng ý với Trung Quốc một hiệp định tự do thương mại FTA. Vậy ảnh hưởng tiêu cực sẽ trầm trọng như thế nào? Và nghiệp đoàn có vận động chương trình tái huấn luyện cho nhân công mất việc hay không thưa anh?
Mới đây thì cái tariff nó đã xuống đấy quá thấp. Cộng thêm vừa rồi thì mới cái free trade với China thì nó thực sự không ảnh hưởng hơn được nhiều nữa. Tại tới cái giai đoạn tariff nó đã quá thấp rồi. Nhưng bây giờ đến giai đoạn mình phải cạnh tranh về vấn đề kỹ thuật và những thiết kế, chứ không phải là mình cạnh tranh cái sức lao động được với các nước chậm tiến. Vì vậy mà nghiệp đoàn cũng đã tranh đấu với chính phủ, đã bỏ ra một số ngân quỹ để giúp cho những người thành viên ở trong nghiệp đoàn, ví dụ như bị mất việc vì ảnh hưởng cái tariff đó, thì đã đi học lại tiếng Anh, cũng như là học lại một cái nghề nào đó để mà thích ứng được cái môi trường mới, hoàn cảnh mới để thay đổi cho cái công ăn việc làm của họ.
Ngoài ra, anh nghĩ thế nào về tương lai của công nhân trong ngành may mặc nói chung và đối với người Việt nói riêng?
Dạ thưa, mình không biết được ngày mai nó như thế nào, nhưng mà cho đến nay cái chiều hướng nó đã xuống quá thấp. Rất nhiều người cũng mất công ăn việc làm. Nhưng mà có nhiều cái dấu hiệu cũng rất lạc quan là những cái công ty mà nó có cái số lượng nhỏ và có những cái loại mà thiết kế đáp ứng cái môi trường gọi là nó gọi là cấp trung trở lên. Ví dụ những món hàng rẻ, áo t-shirt thì mình không thể nào cạnh tranh được những các quốc gia khác. Nhưng mà bây giờ Úc nó có chiều hướng phát triển theo cái đó. Tuy nhiên là nâng tay nghề của những người công nhân lên làm những cái quần áo giá mắc tiền hơn, có thiết kế cao hơn. Và điều đó nó sẽ có khuynh hướng là được xuất cảng đến những cái quốc gia bắt đầu mới phát triển, thì họ có khuynh hướng hay xài sử dụng những cái hàng hiệu của những nước Tây phương. Cho nên những cái công ty đó nó vẫn còn ở lại được, tại vì nó không thể nào mà đi qua bên Trung Quốc mà về trở lại để mà đem về trong vòng khoảng một tuần lễ đáp ứng được đúng cái nhu cầu của cái cung và cái cầu. Vì vậy mà tương lai cũng chưa đến nào là bi quan lắm, nhưng đồng ý là mình phải cố gắng thay đổi. Giống như vừa rồi có một cái công ty họ đi Trung Quốc bởi vì cái hàng đó họ sản xuất cái áo t-shirt quá rẻ. Thì quý chị bây giờ đó là những người công nhân nói chung học thêm những cái skill, những cái năng khiếu của mình, luyện những cái tay nghề cao hơn để làm những cái hàng giá cao hơn.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Đình Hùng, tân chủ tịch phân bộ nghiệp đoàn may mặc giày dép và tơ sợi tại ba tiểu bang New South Wales, South Australia và Tasmania của Úc Châu.
Đã xin cảm ơn chị Ngọc Hân cũng như là quý thính giả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Và bây giờ là Phạm Văn với bài học Anh ngữ sinh động.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 336. Để thay đổi chủ đề của bài học thường lệ, hôm nay giới thiệu với quý vị bài thơ nổi tiếng trong thế kỷ 20 của thi sĩ Mỹ Robert Frost, 1870-1963. Đó là bài Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên chúng ta biết qua về tiểu sử Robert Frost. Tiểu sử Robert Frost. Ông sinh năm 1870 tại San Francisco, mất ngày 29 tháng Giêng dương lịch năm 1963, thọ 93 tuổi. Như vậy tháng Giêng năm 2014 là ngày giỗ ông thứ 51. Ông sinh trong một gia đình mà cha ông làm ký giả, journalist cho tờ báo sau này là San Francisco Examiner. Năm ông 11 tuổi, cha ông chết, gia đình phải dọn về Massachusetts ở với ông nội. Sau khi học xong trung học, ông ghi tên học tại Đại học Dartmouth College, nhưng học được 2 tháng thì thôi học, về dạy học ở trường tiểu học của bà mẹ. Ông nội mua cho ông một trang trại ở Derry, New Hampshire, và ông làm trại trong 9 năm, nhưng không thích. Ông trở lại nghề dạy học. Năm 42 tuổi, ông cùng vợ sang Anh, ở tỉnh Beaconsfield, ở ngoại ô London. Trong thời gian ở Anh, ông xuất bản cuốn thơ đầu tay A Boy's Will, Ý chí chàng trai trẻ, và nước Mỹ bắt đầu lưu ý đến thơ của ông. Trở về Mỹ, ông mua một nông trại ở Franconia, New Hampshire, và trở lại nghề dạy học. Ông dạy ở Amherst College ở Massachusetts. Năm 54 tuổi, ông đoạt giải thưởng Pulitzer về bộ môn thơ. Sau đó, lần lượt 3 lần được giải Pulitzer. Từ trước đến nay, không ai được đến 4 lần giải thưởng này. Mùa hè nào, ông cũng về dạy viết văn ở The Bradlaugh School of English ở Middlebury College ở tiểu bang Vermont. Sau, ông được mời dạy ở Đại học Michigan ở Ann Arbor. Khi Tổng thống John F. Kennedy nhậm chức, có mời ông đọc thơ trong buổi lễ. Thơ ông dùng chữ bình dị, ngôn ngữ đồng quê, dân dã, về những đề tài như vườn táo, trại cây ở New England, nhưng lời thơ thâm trầm và ngụ ý sâu xa. Từ đó, danh ông nổi lên như cồn. Ông dạy học ở Dartmouth và Michigan, và ông nhận dạy hàng năm. Bài Stopping by Woods on a Snowy Evening làm khi ông ở Shaftesbury, Vermont, năm 1922, lúc đó ông 52 tuổi. Ông làm nhà thơ mới của thế kỷ 20, nhưng vẫn giữ những nét cổ điển vì vẫn làm thơ có vần như thơ của Virgil, nhà thơ La Mã. Bài thơ lần đầu tiên của ông được đăng lúc ông 20 tuổi và được trả $15, bằng giá $402 thời giá bây giờ. Bài thơ Stopping by Woods on a Snow Evening tả một người dừng cương ngựa trước ven rừng một chiều tối có gió thổi tuyết răng. Nhìn cảnh tuyết đẹp, quyến rũ như hớp hồn, người lữ khách bâng khuâng nhưng nghĩ đến đường xa mình còn nhiều lời hứa phải làm cho nên phải tiếp tục. Trong bài thơ có chữ downy flick, chữ down, D-O-W-N, là lông tơ mịn như lông ngỗng, lông vịt để nhồi vào áo lạnh hay chăn bông. Chữ flick, F-L-A-K-E, là hoa tuyết. Muốn cho học sinh Việt, mà phần lớn các em ngoại trừ một số nhỏ, nhờ xem phim có cảnh tuyết rơi, chưa bao giờ thấy tuyết, cho nên tôi đã dịch bài thơ sang tiếng Việt. Hy vọng học viên hiểu được phần nào tâm trạng người lữ khách trong bài thơ. Trước hết tôi xin đọc bài thơ để quý vị có thể cảm thấy cái nhịp trầm chậm của lối thơ hai âm tiết, âm đầu nhẹ, âm sau mạnh. Mỗi câu bốn nhịp gọi là iambic tetrameter. Iambic tetrameter. Và vần móc với nhau, thí dụ vần here ở câu cuối câu 3 trong khổ thơ stanza thứ nhất, vần với chữ queer là lạ nằm ở câu đầu của khổ thơ thứ nhì. A-A-B-A, B-B-C-B, và riêng câu thứ ba của khổ thơ thứ ba thì chữ sweep lại vần với bốn chữ cuối của khổ thơ thứ tư. Chỉ có một vần là D-D-D-D, deep, keep và sleep. Và sau đây là bài thơ. Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost, 1922. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there's a mistake. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Sau đây, tôi xin đọc với âm điệu của thơ Việt. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Rừng nhà ai đây? Xem chừng ta biết. Nhà nơi phương xa, ven làng xa tít. Người chẳng hay ta dừng bước nơi đây thần thơ. Đứng ngắm rừng dày chiều đông. Tuấn mã vật khôn hẳn cho là lạ. Dừng bước một nơi đông vắng không nhà, bóng đêm phủ xuống, không gian im vắng, rừng sâu, hồ rộng, mà đường còn xa. Nhạc ngựa rung lên, tan bầu tĩnh mịch, dường như hỏi chủ, lạc lối về chăng. Gió thổi, tuyết rơi, bốn bề yên lặng, cảnh đẹp, hồn thơ mà mơ chưa đặng. Rừng sâu quyến rũ vô ngần, nhớ lời hẹn ước, rời chân không đành, còn nhiều dặm bước đường trần, còn đi, đi mãi mới tới phần nghỉ chân. Sau đây là nghĩa của vài chữ khó. Chữ woods là khu rừng, fill up with snow là phủ đầy tuyết, farmhouse là nông trại, darkest evening là đêm tối nhất. Harness là cái cương ngựa. Harness bells là nhạc đeo ở cương ngựa. A shake là lắc. Lovely, đẹp. Deep, sâu thẳm. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flake. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ và hoa tuyết rơi lả tả. Hai sát âm sibilant sounds. Sounds the sweep là một thí dụ về điệp âm, alliteration. Hai chữ dark and deep bắt đầu bởi âm D cũng là thí dụ về alliteration, điệp âm đầu. Chữ sleep là ngủ, nghỉ chân, nhưng nghĩa bóng cũng có nghĩa là chết. Khu rừng đen thẫm và sâu thẳm tương phản với tuyết trắng mênh mông khiến cho người khách như bị quyến rũ bởi cái đẹp. Nhưng trong cái đẹp có tiềm ẩn một sự nguy hiểm. Một mình giữa rừng và hồ đóng băng, còn chủ nhân của khu rừng phủ tuyết và hồ đó thì ở mãi tận làng xa. Chỉ có con ngựa lắc nhạc như nhắc cho chủ tại sao lại đứng ở nơi đồng không mông quạnh, giữa cảnh cô đơn của con người. Trước thiên nhiên đẹp tuyệt vời nhưng lãnh đạm và vô tình, chỉ có tiếng nhạc ngựa mang khách về thực tại, khiến ông như chợt tỉnh, nghĩ tới những lời hứa phải làm và đường dài phải đi trước khi yên nghỉ. Bài thơ này được xếp vào hàng thứ 5 trong 100 bài thơ tiếng Anh được in nhiều nhất trong các tuyển tập cho học sinh và sinh viên, theo giáo sư William Harmon, chủ biên cuốn The Top 500 Poems, published by Columbia University Press. Quý vị có thể nghe chương trình của Poetry Foundation do Robert Frost đọc bài này bằng cách vào Google gõ vào hàng chữ Stopping by Woods on a Snowy Evening, read by Robert Frost. Câu cuối: The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ do Hoàng Long trình bày.
Bạo lực trên cơ sở giới tính là một trong những vi phạm nhân quyền phổ biến nhất trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 35% phụ nữ đã từng chịu bạo lực từ bạn tình hoặc bạo lực tình dục không phải từ bạn tình trong cuộc đời của họ. Hơn 130 triệu trẻ em gái và phụ nữ từng bị cắt xẻo bộ phận sinh dục. Bạo lực trên cơ sở giới tính có rất nhiều hình thức, từ xâm hại về thể chất, tình dục và tâm lý, cho đến việc giết trẻ sơ sinh nữ, buôn bán tình dục và cưỡng bức lao động, cái gọi là giết người vì danh dự, tới những tập tục truyền thống gây hại như tảo hôn và cưỡng hôn và cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ. Mỗi một hình thức là không thể chấp nhận được. Mỗi một hình thức bạo lực tạo nên một trở ngại rất lớn cho bình đẳng giới tính, phát triển kinh tế và tiến bộ thực sự của con người. Đó là lý do tại sao Liên Hiệp Quốc bắt đầu kỷ niệm 16 ngày hoạt động chống bạo lực trên cơ sở giới tính hàng năm. Bắt đầu với việc kỷ niệm Ngày Quốc tế chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ vào ngày 25 tháng 11 và kết thúc vào ngày Nhân quyền 10 tháng 12. 16 ngày kỷ niệm nêu bật tình trạng bạo lực mà phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới phải gánh chịu và khuyến khích cả nam giới và phụ nữ, trẻ em gái và trẻ em trai đấu tranh cho những thay đổi cần thiết để thách thức tình trạng bất bình đẳng giới tính cố hữu trong hầu hết các xã hội. Khắp nơi trên thế giới và tại nhiều đại sứ quán Hoa Kỳ, các nhà hoạt động và người dân quan tâm đã lên kế hoạch cho những cuộc tuần hành, chạy marathon và các hoạt động công cộng khác để cổ suý bình đẳng giới và thăng tiến các quyền của phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi. Bạo lực đối với phụ nữ tạo ra và duy trì tình trạng nghèo túng, Phó Tổng thống Joe Biden nói trong một phát biểu bằng văn bản. Nó đe dọa hòa bình. Có lẽ quan trọng nhất là nó làm suy yếu cả nhân loại. Tất cả chúng ta phải làm việc với nhau để chống lại bạo lực trên cơ sở giới tính khắp thế giới và sự lạm dụng quyền lực ở mọi hình thức. Ngày hôm nay, chúng tôi cùng cộng đồng quốc tế tiếp tục theo đuổi cam kết này.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao của hai nước Syria và Iran lên án Israel về các vụ oanh kích hôm Chủ nhật gần Damascus. Tại một cuộc họp báo ở Tehran, Ngoại trưởng Syria và Ngoại trưởng Iran đã so sánh chính phủ Israel với điều mà họ gọi là bọn khủng bố ở Syria, tức là các nhóm nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad. Đài truyền hình nhà nước Syria nói rằng kẻ thù Israel đã gây hấn bằng việc oanh kích hai khu vực nhưng nói rằng không xảy ra thương vong. Israel đã mấy lần oanh kích Syria kể từ khi cuộc nổi dậy chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt đầu cách nay gần 4 năm. Israel không xác nhận bất cứ cuộc không kích nào. Một nhóm gồm 30 tổ chức cứu trợ và nhân quyền kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp nhận 180.000 người Syria đã bỏ nước ra đi vì cuộc chiến tranh đang tiếp diễn ở đó. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức một hội nghị vào ngày mai thứ ba ở Geneva để bàn về việc tái định cư cho người tị nạn Syria, mà nay con số đã lên tới 3.200.000 người. Đại sứ Mỹ tại Nam Phi nói rằng Hoa Kỳ không được biết về những thương thảo về việc thả con tin người Nam Phi, người đã chết hôm thứ Bảy trong cuộc giải cứu do lực lượng đặc nhiệm của Mỹ thực hiện tại Yemen. Đại sứ Patrick Gaspard hôm thứ Hai nói rằng Washington cũng không được biết về việc giáo viên Pierre Corky bị giam giữ chung chỗ với nhà báo người Mỹ Luke Somers, tức là mục tiêu chính của cuộc giải cứu bất thành. Các giới chức Mỹ nói rằng cả hai người đã bị những kẻ bắt giữ con tin giết chết trong khi cuộc giải cứu diễn ra. Canada đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Ai Cập vì những lo ngại về an ninh. Không có giải thích chi tiết nào về việc sứ quán Canada ở Cairo đóng cửa hôm thứ Hai, nhưng một thông báo ngắn trên trang web của đại sứ quán Canada nói rằng các dịch vụ lãnh sự có thể sẽ giới hạn do điều kiện an ninh không ổn định. Đại sứ quán Anh ở Cairo tiếp tục đóng cửa sang ngày thứ Hai hôm nay. Các giới chức Anh không cho biết chi tiết về mối đe dọa cụ thể nào và khi nào thì sứ quán mở cửa trở lại. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Cairo vẫn mở cửa trong ngày thứ Hai. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân ở khu vực tranh chấp Kashmir trong vùng Hima Lạp Sơn ra mặt tham gia các cuộc bầu cử địa phương. Ông ca ngợi quân đội đã bảo vệ cho nền dân chủ và nói trước một cuộc tập họp vận động bầu cử ở thị trấn Samba hôm thứ Hai rằng giờ đây đồng bào phải đi bầu để bảo vệ cho sự hy sinh của họ. New Delhi đã triển khai hàng ngàn binh sĩ bên phần đất Kashmir do Ấn Độ kiểm soát để bảo vệ cho chuyến thăm của Thủ tướng Modi. Các cuộc biểu tình tiếp diễn hôm Chủ nhật tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ phản đối quyết định của các đại bồi thẩm đoàn mới đây không truy tố các cảnh sát viên da trắng làm thiệt mạng những người da đen không vũ khí. Hàng trăm người biểu tình đã từ các nhà thờ thành phố Chicago đổ ra ngoài đường phố để phản đối điều họ cho là bất công và những vụ hành xử của các cảnh sát viên da trắng đôi khi đã làm thiệt mạng những người da đen.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.